Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta trở lại chương trình với một cái vấn đề mà có lẽ nhiều người, nếu không là chủ căn nhà mà là người đi mướn nhà, thì chúng ta cần phải biết ở California này chúng ta có rất là nhiều thành phố và rất là nhiều quận hạt. Nhưng mà thống đốc của chúng ta đã đưa ra ký một cái sắc lệnh có cái tên là Bảo vệ người đi mướn nhà năm 2019, giới hạn cái quyền của một người chủ nhà có thể tăng tiền nhà hay là có thể trục xuất hay là cho cái người mướn nhà ra khỏi nhà mà không thể nào mà không có cái lý do chính đáng. Những người ở trên bộ phận của thống đốc họ đã làm những cái việc này dựa trên những cái sự xảy ra trong cái cuộc sống của chúng ta để bảo vệ người dân. Điều khoản luật 1482 nói rằng là trong một thời gian 12 tháng, một người chủ nhà không thể nào tăng tiền nhà quá 5% nếu mà cái người mướn nhà đó đang ở trong nhà của mình, cộng thêm với cái phần trăm mà dựa trên cái việc mà chi phí của cuộc sống không quá 10%, hay là nó là cái con số mà nó ít hơn, cái nào nó ít hơn. Và những cái việc này nó được áp dụng từ 15 tây tháng 3 2019 trở về sau. Nhưng mà cái điều khoản này nó cũng có những cái giới hạn, và những cái giới hạn đó nó gồm có những cái nhà mà đã được xây dựng trong 15 năm vừa rồi, những nhà mà chúng ta thấy rằng là chính phủ hay cho những người mướn nhà với một cái giá thấp, những nơi mà những em học sinh đi học phải mướn để ở, những cái nhà đơn phương tức là single family home, hay là những cái căn hộ mà đã được cho mướn bởi người chủ, trừ khi những cái căn hộ này và những cái nhà này đã được đứng dưới cái dạng là giới hạn ở công ty trách nhiệm giới hạn, và một trong những cái thành viên đó là một cái người đứng shareholder của một cái corporation. Những nhà duplex tức là hai căn nhà, nhưng mà một trong hai căn nhà đó người chủ nhà đứng ở làm chủ và cũng ở trong cái căn nhà đó, hoặc là những cái căn hộ mà đã bị giới hạn bởi những cái điều luật nội địa về vấn đề tăng tiền nhà. Tại sao tôi nói về những cái vấn đề này? Có thể là vì có nhiều người cũng vẫn còn có những cái câu hỏi và những cái thắc mắc liên quan đến làm sao chủ nhà có quyền được tăng tiền nhà bao nhiêu trong một năm, và làm sao mà chúng ta có thể giới hạn cái việc người chủ nhà có thể tăng tiền nhà nhiều như vậy. Tôi biết là ở thành phố này, nhất là ở thành phố này, chúng ta thấy cái việc cho mướn nhà hay là cái việc có nơi nhà cho mướn nó đang ở một cái mức khan hiếm. Và vì vậy những người đi mướn nhà là những người đứng ở một cái vị trí không có tốt. Vì thế khi chúng ta có được một cái căn nhà để ở và nó là một cái nơi mà chúng ta thích, thì chúng ta cần phải làm việc để mà có thể hoạt động cho nó đúng với những gì đã được viết ra đòi hỏi ở trên cái hợp đồng mà chúng ta đã ký, hoặc là những cái sự đồng ý mà chúng ta đã hiểu là chúng ta phải đi mướn nhà và phải sống như thế nào. Cái điều khoản mà bảo vệ những người mướn nhà, cho dù là luật có đưa ra ở lãnh vực tiểu bang hay ở lãnh vực thành phố, quận hạt, nó cũng đều phải đi vào cái mực mà chúng ta cần biết căn bản nhất, đó là cái hợp đồng mà mình ký, cái sự đồng ý mà mình ký với lại người chủ nhà. Khi chúng ta đi mướn nhà thì cái việc đầu tiên là chúng ta đồng ý trả tiền nhà. Chúng ta không trả tiền nhà thì làm sao mà chủ nhà họ có thể cho mình ở cái nơi đó được. Nhà của họ cũng phải được mua bởi một cái giá tiền. Thì cái chi phí cái người chủ nhà phải trả cũng phải được có cái sự bù đắp bởi cái tiền nhà mà mình bằng lòng mình trả cho họ. Rồi khi mà mình ở đó thì mình phải biết giữ gìn cái căn nhà của cái người chủ của mình. Vì đó là cái nơi mình ở, nếu mình không có giữ nó thì mình lại bị trục xuất, bị đuổi ra khỏi nhà, là nó không tốt cho mình, đúng không? Và nhất là những người có những cái hợp đồng, mình cần phải để ý đến cái thời hạn nó hết và mình phải ký một cái hợp đồng mới. Có nhiều người vì thời gian quá bận rộn, vì tin tưởng ở nhau, vì lý do gì đó, chúng ta cứ nghĩ rằng là cái hợp đồng nó hết, nhưng mà cái người đó vẫn ở đó, vẫn trả tiền, thì chúng ta cứ nhận họ vào thôi. Tại sao mình làm một cái hợp đồng? Là vì mình phải có một cái sự hiệu lực và cái giá trị hợp đồng mà mình làm với người mướn nhà đó. Và cái người đi mướn nhà cũng muốn có cái hợp đồng để bảo vệ cái quyền lợi của mình, để cái người chủ đó không có phải là muốn trục xuất mình ra bất cứ lúc nào, hay là cho mình đi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Và trong những cái hợp đồng đó, quý vị cần phải có những cái chi tiết căn bản. Mà cái chi tiết căn bản đầu tiên là cái số tiền mình mướn là bao nhiêu, và cái thời gian là bao nhiêu, là bao lâu. Rồi cái căn nhà này có bao nhiêu người ở, có thú vật hay không. Rồi nhất là khi chúng ta mướn ở một cái cộng đồng, trong một cái cộng đồng, sống trong một cái cộng đồng có 4 căn nhà, hoặc là sống trong cộng đồng có bao nhiêu căn hộ. Cái việc quan trọng mà chúng ta cần phải để ý đó là cái sự an bình trong cuộc sống ở những cái nơi chúng ta sống. 12 giờ đêm mà nhạc cứ mở toang lên, không ai ngủ được hết, không ai có cái sự an bình hết, thì làm sao chúng ta có thể ở một cái nơi như vậy được. Rồi chúng ta mướn nhà thì cái nhà này đâu phải của mình cho cái quyền, chỉ có cái quyền sở hữu thôi. Người chủ họ vẫn là chủ cái căn nhà này, vẫn là chủ cái căn hộ này. Thì nếu họ yêu cầu được vào xem nhà với một cái thời gian bình thường thì không có lý do gì mà chúng ta từ chối. Có nhiều người không cho người chủ nhà vô, từ đó nó xảy ra rất là nhiều những cái sự phức tạp không có cần thiết. Okay. Và khi cái người chủ nhà muốn cho mình ra khỏi cái nơi này, họ cũng phải có một cái lý do. Một trong những cái lý do mà người chủ nhà có thể đưa mình ra khỏi nhà mà không cần thiết phải thắc mắc, phải nói gì hết, đó là họ bán cái căn hộ này, họ bán cái căn nhà này, hoặc là họ dọn vào họ ở, hoặc là họ phải sửa sang cái căn nhà này, hoặc là họ phải làm những cái việc gì đó mà chuyển những cái căn nhà này từ một cái nơi mà nó không có được đúng với những cái điều khoản luật nội địa đã đưa ra để đưa đến một cái sự hợp pháp nào đó, thì chúng ta không có thể từ chối, vì từ chối nó cũng sẽ không có đi đến đâu, và chúng ta cũng sẽ là cái người bị thiệt hại. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề điều luật bảo vệ người mướn nhà, thưa quý vị, nó không phải là một cái vấn đề đơn giản. Mặc dù cái việc trục xuất người ra khỏi nhà nó là một cái công việc, nó gọi là gói chọn, tôi có thể nói như vậy, hay là chọn gói. Tại sao tôi nói như thế? Đó là vì là vì khi mà chúng ta đã có một người ở trong nhà mình mà không trả tiền nhà cho mình, thì đó là cái điều căn bản đầu tiên chúng ta nói đến, và đó là một cái sự thiệt hại lớn cho mình. Thì mình phải đưa họ ra khỏi nhà. Mình không chờ tháng này qua đến tháng khác. Nhất là quý vị biết, có nhiều người mướn cái nhà của mình và biến nó thành một cái nơi bất hợp pháp. Mình không có lỗi gì cả nếu mà mình không biết, không có gì phải sợ hãi cả. Mình chỉ cần nói với họ, nhưng mà không chỉ là nói mà phải làm giấy tờ để đưa họ ra khỏi nhà. Ở San Jose này chúng ta thấy cái việc thiếu căn hộ để cho mướn là một cái sự rất là trầm trọng. Có những nhà không biết là bao nhiêu người ở trong đó, mà nhiều khi người chủ nhà cũng không biết rằng là cái nơi mà họ đang cho mướn có khá nhiều người ở, thay vì là... Nên khi chúng ta nói đến vấn đề mướn nhà, cho mướn nhà, người chủ nhà, người đi mướn nhà bị trục xuất, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để họ có thể giúp cho mình thông hiểu rằng là cái việc gì mình có thể làm được. Nhiều người tự động đi tắt điện, tắt nước, nghĩ rằng là nhà của tôi có quyền làm việc đó. Quý vị, vi phạm cái sự sống an bình trầm trọng của cái người mướn nhà của mình. Nếu cái người mướn nhà của mình không trả tiền nhà cho mình thì mình phải làm trước pháp luật về vấn đề đó, chứ không phải là tắt điện, tắt nước của họ để đi ra khỏi nhà của mình. Cái đó là một cái hành động không có đúng, bất hợp pháp. Vậy chúng ta phải cẩn thận trong những cái vấn đề đó. Phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center, số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. 3 ngày notice, 3 ngày báo cáo. 3 ngày báo cáo là một cái văn bản mà chúng ta đưa cho cái người mướn nhà. Thứ nhất là nó phải được viết xuống một cái tờ giấy, chứ không phải là nói bằng miệng. Thứ hai là chúng ta phải biết rằng là cái tờ giấy đó nó nói về vấn đề cho họ 3 ngày để trả tiền nhà hoặc rời khỏi cái nơi đó. Và cái người chủ nhà phải viết tên của cái người cho mướn nhà, địa chỉ của cái nơi được mướn, cái số tiền đã không trả là bao nhiêu, và cái ngày mà cái ngày mà tiền nhà cần phải được trả. Và mình muốn họ trả tiền cho mình thì mình phải cho họ biết là họ trả ở đâu và như thế nào. Và cái tờ giấy này phải đưa cho cái người mướn nhà tận tay của họ. Hoặc là mình có thể để lại cho một cái người ở trong nhà mà phải trên 18 tuổi. Rồi mình phải gửi cái lá thư đó cho cái người mướn nhà. Thì cái người mướn nhà không có lý do gì mà nói rằng là họ không nhận được. Thêm vào đó, nếu mình muốn chắc chắn, gắn một cái bảng nữa ở ngay cái cửa nhà của họ. Và quý vị biết rằng là khi chúng ta nhận được cái giấy 3 ngày notice tới nhà là chúng ta phải để ý đến rồi. Đừng có làm ngơ cái việc này. Một là mình trả tiền nhà, hai là mình dọn ra. Nếu mình không trả được tiền nhà thì mình phải dọn ra. Nếu không là cái người chủ nhà họ có quyền làm giấy tờ ở trên tòa để đưa mình ra. Và cái người chủ nhà đó không có thể nào thay đổi ổ khóa hay là làm những cái việc mà như nãy tôi nói, cho đến khi cái người cảnh sát quận hạt, tức là sheriff, tới đưa họ ra. Vì vậy chúng ta phải làm đúng với những gì điều luật đã đưa ra để mà có thể lấy lại cái căn nhà mà mình đang làm chủ, và quyền sở hữu là cái người đang mướn nhà của mình. Nhất là những người mà mua những nhà mà dưới cái dạng mà gọi là tịch biên đó ha, mà trong nhà có người ở đó, quý vị phải làm cho nó đúng. Tại vì nếu không á, là cái người đang mướn ở đó đó, mặc dù là họ vi phạm cái hợp đồng đó với cái người chủ nhà mà họ đã mướn, nhưng mà bây giờ mình là người chủ nhà thì nó lại là khác. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi số 408-947-7717 để làm hẹn, 408-947-7717. Khi chúng ta bước vào một cái căn nhà mà chúng ta quyết định mua, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải biết rằng là làm sao để mà những cái điều khoản mà mình muốn á, nó được thực hiện. Và nếu những cái điều khoản đó nó không thực hiện đúng với cái hợp đồng mà mình ký, thì mình phải làm cách nào để mà mình giải quyết những cái vấn đề đó. Có nhiều người khi đi mua nhà không biết rằng là trong cái hợp đồng đó mình có những cái thời gian như thế nào, mình có thể kiểm soát cái nhà này như thế nào. Và nhất là khi chúng ta nói đến cái vấn đề bảo vệ cái quyền mà làm quyền làm chủ nhà của mình á, khi mà mình đi mua nhà đó, thưa quý vị khó mà có thể biết hết được những cái việc này, ngoại trừ quý vị có một người làm việc với quý vị đúng với cái vị trí và bổn phận của họ để giải thích tường tận và bảo vệ cái quyền lợi của mình. Hợp đồng nó là một cái văn bản rất là quan trọng. Không phải là mình muốn làm gì thì mình làm. Hợp đồng mướn nhà rất là quan trọng để mình có một cái nơi ở. Hợp đồng mua nhà nó rất là quan trọng để mình có cái chủ quyền của một căn nhà mà mình bỏ cả bạc triệu ra để mà mình mua. Vì vậy, những người liên quan đến vấn đề mua bán cái căn nhà mà mình muốn có, họ cũng phải rất là cẩn thận, nhất là những người cho mượn tiền để mình mua căn nhà đó. Họ phải duyệt qua tất cả những cái giấy tờ, những cái chủ quyền, những cái số nợ, tất cả những cái việc đó. Họ phải làm đúng với những cái hợp đồng mà mình đã bước vào để mình có thể đóng cái hồ sơ và lấy căn nhà mà mình đã mua. Hoặc là mình có thể lấy lại cái căn nhà mà mình đã cho mướn. Khi chúng ta nói đến cái vấn đề bảo vệ người mướn nhà, có nhiều người nói tại sao tôi không được bảo vệ, tôi là người chủ nhà, tại sao tôi không được bảo vệ? Quý vị cũng được bảo vệ. Là tại vì sao? Là vì luật đưa ra để mà bảo vệ cả người mướn nhà và cả người cho mướn nhà. Nhưng mà cái khổ là nhiều người làm ngơ những cái việc này, không chịu để ý đến những cái điều khoản đã được đưa ra để mình tuân theo. Cứ nghĩ rằng là mình muốn làm gì cũng được, mình ký giấy tờ cũng được, mình không ký giấy tờ cũng được, mình chỉ cần bằng lòng bằng miệng là được rồi. Và khi chúng ta nói đến vấn đề địa ốc, vấn đề điều luật mua nhà, chúng ta không phải chỉ nói đến vấn đề nhà nữa. Có những người mua bán địa ốc mà gọi là thương mại đó, commercial đó, quý vị lại phải càng để ý hơn nữa. Và khi chúng ta đã bước vào một cái sự đồng ý làm việc với nhau, cho dù rằng là chúng ta có thân thiện đến cỡ nào, quen đến cỡ nào, chúng ta cũng cần phải có những cái giấy tờ căn bản nhất, với những cái sự đồng ý căn bản nhất. Nhiều khi tôi thấy có nhiều người đi qua những cái sự đồng ý với nhau trên một cái giá trị khá cao, nhưng lại chỉ bằng miệng, không có một cái tờ giấy gì gọi là nói rằng là ồ, tôi bằng lòng thế này, anh bằng lòng thế kia. Trong những cái tờ giấy đó nó có rất là nhiều những cái chi thiết thưa quý vị, và quý vị phải tham khảo luật sư để luật sư họ viết lên những cái hợp đồng đó cho quý vị. Những cái hợp đồng đó nó không tốn bao nhiêu cả, nhưng nó tiết kiệm cho quý vị biết bao nhiêu là cái sự bực dọc, cái sự khó chịu, những cái thời gian mà quý vị cũng không có về sau này. Ngày hôm nay mọi việc rất là tốt đẹp, nhưng mà 2-3 năm sau, thậm chí chỉ vài tháng sau thôi là đã đi đến chỗ bất bình nhau rồi. Những cái chi tiết quý vị không thể nào nghĩ đến được. Tại vì sao? Tại vì những cái việc này nó đã xảy ra ngày này qua tháng khác, và nó trở thành những cái vấn đề trong một cái hợp đồng mà quý vị cần được cái sự bảo vệ. Làm một cái hợp đồng đó nó không phải là một cái việc quý vị không làm được, chỉ là quý vị có muốn có một cái hợp đồng để bảo vệ cái quyền lợi của mình hay không. Chỉ nói bằng miệng, chỉ viết vài chữ, nó không phải là một cái hợp đồng. Cái hợp đồng là một cái sự đồng ý giữa hai người hay nhiều người, rất là quan trọng, và với những cái điều khoản căn bản và với những cái gì hai người đồng ý với nhau. Nhiều khi mà quý vị nói chuyện với tôi xong, tôi nói, ủa bây giờ cái việc này đã nói đến chưa? Ủa, cần phải nói đến à? Phải chứ, tại vì là nếu mà đi đến cái chỗ mà hai người, mà một người muốn bán để lấy tiền lời, mà một người không muốn bán cái căn hộ này rồi thì sao? Nếu mà đi đến chỗ hai người đứng chung trên một cái căn nhà, nhưng mà cái người kia họ chỉ đứng giùm mình là vì họ là cái người đứng trên cái căn nhà này với cái sự đồng ý là họ cho mình dùng cái thu nhập của họ để mình có thể lấy cái số nợ. Cái nhà lúc mua chỉ có 200-300 ngàn, chả có bao nhiêu cả, mà nợ cả đến 200-mấy chục ngàn rồi thì chả có nhầm nhò gì cả. Nhưng mà đến lúc căn nhà này giá trị chịu xem, nó nhầm nhò lắm chứ. Cái người đứng chung với mình, tôi là chủ nhà mà, tôi có được quyền là có một nửa căn nhà này mà. Lúc đó quý vị bằng chứng làm sao? Quý vị muốn cái gì? Quý vị càng tranh cãi như thế nào? Vậy thì cái hợp đồng đó nó có cái giá trị gì không đối với những người mà đã chung với nhau, có những cái thương mại cả bạc triệu, cả bạc mấy chục triệu? Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải nghĩ đến. Cho mướn nhà cũng phải có một cái hợp đồng cho nó rõ ràng. Hết thời hạn chúng ta ký một cái hợp đồng mới, đâu có gì đâu khó khăn đâu. Hay là chúng ta cũng có thể dùng cái hợp đồng cũ, viết cho nó rõ ràng là chúng ta gia hạn cái hợp đồng này, và những cái điều khoản đã trong cái hợp đồng cũ nó vẫn y như vậy. Chỉ ngoại trừ tăng thì nhà có thể không tăng, tùy theo từng trường hợp của mỗi người nhé. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng, quý vị cần phải làm một cái hợp đồng. Tôi cứ nói mãi là cần phải làm một cái hợp đồng để bớt đi những cái phức tạp nó xảy ra về sau này. Có nhiều người không có cần thiết, có nghĩ đến là chúng ta không cần thiết phải làm cái hợp đồng. Đúng, có những cái sự cho mướn đó chỉ là 500-1000, ngày xưa còn 500, giờ chúng ta nói đến 1000 đồng một tháng. 1000 đồng một tháng chúng ta nghĩ một năm là 12000 không phải là ít. Vì vậy chúng ta cần phải nói đến cái vấn đề làm hợp đồng cho nó rõ ràng, cho nó tốt, để chúng ta không phải rơi vào những cái tình trạng khó khăn về sau này nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến hợp đồng, đến vấn đề cho mướn nhà, đến vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà, thì quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự cho ngày hôm nay, và xin kính chúc quý vị ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thiên.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thiên. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ tọa lạc tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center. Số điện thoại 408-947-7717. 7717 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới bình an, và Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi đâu đấy, hoặc là trên đường lái xe từ sở làm về, hay là bây giờ đi làm, trên đường đi lẫn đường về bình an. Bây giờ nghe nhạc nhé.
Yêu thương trao em một đời, hãy sắt sẽ đợi ngày tới, mai rồi ngọt bùi sẽ chia, mai rồi ngọt bùi sẽ chia, nâng niu cô đơn từng ngày, xoa tay khi em vào đời, mà đời còn nhiều đắng cay, hãy đến chia nhau nghèo khó, quên lo. Cô yêu người mà sống lâu rồi đời mình cũng qua, lâu rồi đời mình cũng qua, xin em đôi tay nuột nà, xin em đôi môi thật thà chiều yêu xót xa, hãy cố vươn vai mà đứng, tô son lên môi lạnh lùng, hãy cố yêu người mà sống. Lâu rồi đời mình cũng qua,
tô son lên môi lạnh lùng, hãy cố